À, chứ không bao giờ vui được tròn 12 tiếng đâu, thấy không? Như vậy thì cũng được 1/3 chứ không có tới phần nữa nữa. Mà đó tôi nói nhiều đó, chứ chắc rằng chừng vài tiếng đồng hồ cộng lại một ngày gom lại chừng vài tiếng đồng hồ chứ không có được nhiều. Như vậy thì bởi vì nó là vô thường cho nên gốc là khổ chứ không phải là vui, mà mình lại tưởng là vui, cho nên mở miệng ra lúc nào cũng là hạnh phúc này kia kia nọ đó. Thì đó, cái vô thường mà tưởng là thường, khổ mà tưởng là lạc, đó là cái điên đảo thứ hai. Rồi cái thứ ba là gì? Bất tịnh tưởng là tịnh. Thân mình nhơ nhớp mà mình có nghĩ nó nhơ nhớp đâu, phải không? Có ai lúc nào cũng nhớ thân mình nhơ nhớp không? Tắm rửa rồi chải đầu ra thấy mình cũng sạch dữ, thấy không? Cũng đẹp, cũng sạch sẽ. Thì như vậy thì cứ lúc nào cũng thấy mình sạch, cho nên lỡ ai chê mình dơ cái là nổi giận liền. Nếu mà biết mình dơ thì họ chê mình dơ mình có giận đâu, thấy không? Mình biết rõ nói đó là đúng sự thật, mà họ nói mình dơ là mình giận, tức là mình nghĩ mình sạch cho nên họ nói ngược với mình tức. Như vậy cho nên một là nói mình nhơ nè, hai nói mình hôi hám này vân vân, mình có chịu không? Nếu mình không chịu thì tức là mình chấp mình sạch rồi, thấy không? À, như vậy thì biết gì có chấp không? Nghĩa là ai mà nói cha cái ông đi ngang hôi chịu không nổi, mình có vui không? Hay là ông đó ông nhơ nhớt quá, mình có vui không? Nếu mình vui thì đó là mình thấy nó nhơ, còn nếu mình không vui tức là mình thấy nó sạch đó. Mình thấy nó sạch mà ta nói nhơ mình mới tức, phải không? Cũng như mình thấy nó phải mà ta nói quấy mình mới cãi, phải không? Chứ còn mình biết nó quấy ta nói quấy có còn mình mới cãi. Vì vậy cho nên hàng nhơ nhớt mà tưởng nó là sạch thì quý vị kiểm coi, trong tất cả trong nhà Phật thường nói mình có thất khiếu cửu nguyệt đó, tức là 7 cái lỗ hoặc là 9 cái lỗ đó, nó rịnh ra. Nếu trong này là sạch đó, thì những cái đó nó rịnh ra là sạch hết. Nhưng bây giờ mình thấy những cái rịnh ra nó sạch không? Rịnh ra lỗ mũi thì những cái ra lỗ mũi mình thấy sạch không? Rịnh ra lỗ tai, những cái ra lỗ tai nó sạch không? Cho tới những khối gàng ra con mắt có sạch không? Đó là nói cho bè chứ còn bất thường. Cái thuốc đó mà mình còn không ưa nó nổi, còn là cái hạ thì thôi hết kể rồi đó. Thì như vậy những cái lỗ mà bất thường đó thông lên đó mà nó ra mình còn chịu không nổi, huống nữa là những cái mà cặn bã đi xuống rồi thôi. Thì như vậy mà nói nếu nó là sạch thì đâu có cái chuyện đó, thấy không? Mà rõ ràng như vậy đó, và cứ lúc nào cũng nghĩ sạch à. Không phải điên đảo là gì, nó trái với lẽ thật, thấy ngược với lẽ thật á. Rồi vô ngã tưởng là ngã, không có chủ tể, không có chủ tể mà tưởng là có chủ tể, tức là nói mình hả, cái gì là mình, đó là không chạy, thấy không? Như vậy thì kẻ tứ đại là thân sắc thịt, hỏi tứ đại cái gì là mình cũng không nói được. Rồi nếu nói là tinh thần thì thọ tưởng hành thức, hỏi cái nào là mình cũng nói không được. Thì như vậy do một hợp thể có cái gì chủ thể đâu, một hợp thể tùy duyên hợp lại rồi nhiều thứ hợp lại thành một cái khối, người ta nói là mình mà chấp thiệt mình có cái chủ thể, lúc nào nói tôi à, tôi làm chủ. Nhưng mà thiệt ta có chủ được quá gì đó. Đó thì như vậy để thấy bốn cái chấp nhà Phật gọi là chấp điên đảo có phàm phu, vô thường chấp thường, khổ chấp là lạc, rồi bất tịnh thì chấp tịnh, rồi vô ngã chấp là ngã, bốn cái điên đảo của phàm phu. Rồi tới nhị thừa chấp sao? Thì nhị thừa thì thấy thân này là vô thường, thấy thân này là khổ, thấy thân này là bất tịnh, thấy thân này là vô ngã, thấy như vậy. Rồi ngang cái đó cái các ngài hài lòng, nó nhập niết bàn. Cho nên Phật nói như vậy cũng là bốn cái điên đảo. Tại sao điên đảo? Bởi vì tuy thân này nó vô thường, nhưng mà trên trong cái vô thường đó, nó còn có cái chân tánh thường đó. Cái thân này là khổ, nhưng mà trên cái chân tánh nó ngộ được, nó là lạc chứ không có khổ. Cái thân này tuy nó là bất tịnh, nhưng mà ngộ được cái chân tánh nó là tịnh chứ không phải bất tịnh. Cái thân này nó là vô ngã, nhưng mà chân tánh là chủ thể là ngã chứ không phải là vô ngã. Thì bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị nhận khi nào quý vị nhận được cái liễu tri hằng của mình đó, thì hỏi cái đó tịnh hay bất tịnh? Nó là thanh tịnh mà, cho nên nó phát thanh thanh tịnh, mà phát thanh đó là ngã chứ gì, làm sao nó mất được đó. Thì như vậy nhị thừa thấy cái tướng như vậy rồi, thấy đúng lẽ thật, đối với phàm phu các ngài thấy đúng lẽ thật, nhưng mà thấy đúng lẽ thật trên cái tướng mà không nhận ra được cái tánh, cho nên đó là cái điên đảo. À, cái điên đảo thứ tư, bốn cái điên đảo của nhị thừa và bốn cái đảo của phàm phu cộng lại thành ra bát đảo, thất điên bát đảo đó. Bát cái đảo là như vậy đó. Thì như vậy để chúng ta hiểu rõ rằng sở dĩ Phật nó phá là vì phá cái chấp, từ phá cái chấp của nhị thừa, rồi phá cái chấp của phàm phu, rồi tới phá chấp nhị thừa, vì phá chấp đó để đưa tới cái niết bàn đầy đủ bốn đức thường lạc nghĩa tịnh, đó là cái yếu chỉ của kinh niết bàn. Thì nghe tới đây thì ngài hành chướng là ngộ, cho nên ngài nói kệ: nhân thủ vô thường tâm, Phật thuyết hữu thường tánh, bất tri phương tiện giả, du xuân trì thập lịch, ngã kim bất thi công, Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ giữ, ngã diệt vô sở đắc. Bởi giữ cái tâm vô thường, cho nên Phật nói có cái tánh thường. Tức là giữ cái tâm vô thường là như hàng nhị thừa thấy cái pháp là vô thường đó, thì Phật liền chỉ có cái tánh thường hay không? Không biết được cái phương tiện của Phật nói, ví như là mùa xuân nhảy xuống ao để mà mò gạch. Cái này là cái thí dụ trong kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn có thí dụ để mà phân biệt nhị thừa với Bồ Tát. Nói rằng trong đó kể, nói là một mùa xuân nước trong trẻo, dưới cái hồ to nước trong trẻo, thì có một ông quan hay nhà vua mới dạo thuyền chơi. Khi bơi thuyền ở dưới hồ thì ông cầm một hòn ngọc, ông rửa hay sao chụp rớt xuống dưới nước. Khi rớt dưới nước rồi thì ông bảo những người ngồi trên thuyền á nhảy xuống mò hòn ngọc. Thì những người đó nhảy xuống, cái nhắm mắt nhảy xuống, nó quơ mò cái gạch, cái cục hòn gạch cứng cái nắm đưa lên, nó được hòn ngọc rồi, dở ra là cục gạch. Như vậy đó, để những người mò ngọc không được ngọc mà chỉ được gạch không à. Rồi tìm hoài không được. Rồi lúc đó có người trí, họ không có nhảy mò như mấy người kia, mà họ ngồi trên thuyền, họ chờ nước lóng trong lại. Khi nước lóng trong hết rồi, họ thấy rõ cái hòn ngọc nó nằm ở chỗ nào. Rồi họ từ từ ở trên lặn xuống nhẹ, họ đưa tay lên chỗ hòn ngọc, nó nóng cái đem lên, mới chừng đó mới được hòn ngọc thiệt. Đó. Thì nó xuân trì thập lịch, tức là trì là cái ao, xuân là mùa xuân, thập lịch tức là lượm hòn gạch. Nói hàng nhị thừa giống như mấy cái ông mà nhảy xuống lượm gạch vậy đó, đưa lên là ngọc. Là bởi sao? Bởi vì các gì đó gấp, chỉ nhảy xuống rồi cứ nghĩ rằng dưới đó có ngọc, nhảy xuống lượm được cái gì thì tin cái đó là ngọc đưa lên, nhưng mà tới chừng thật sự thấy ra thì không phải là ngọc, mà lầm tưởng là ngọc. Chỉ có những người khôn ngoan như những vị Bồ Tát không có vội vàng, mà để yên tĩnh rồi thấy rõ hòn ngọc ở đâu, từ từ lượm nó đem lên, thì mới đó là hòn ngọc thiệt. Đó là để nói Bồ Tát các ngài nhận được Phật tánh, thấy được Phật tánh rồi mới tiến tu, nên đi tới cái chỗ mà giác ngộ không có lầm. Còn khi không thấy nghe Phật dạy à phải tu thế này được định cái gì, được định các ngài ào vô đó tu rồi được định cái hài lòng, à mình được cái đó rồi, mà không ngờ chưa đúng sự thật. Cho nên người không hiểu được phương tiện của Phật thì cho nên mới chấp như là mùa xuân nhảy ào xuống ao mà lượm gạch vậy. Nay tôi chẳng cần cái thực hiện công phu mà Phật tánh được hiện tiền, nếu không phải thầy chỉ dạy cho thì tôi cũng không thế nào được. Tỏ bảo nay ông nói là triệt lại, vậy nên đặt tên ông là Chí Triệt. Chí Triệt liền lễ tạ mà lui.